Khi chúng ta đi về chùa hay chúng ta nhận mình là Phật tử thì chúng ta có thể đặt một câu hỏi: ủa, Phật tử để làm gì? Mình là Phật tử để làm gì? Mình là Phật tử, mình theo đạo Phật để mình học một cái gì mà đạo Phật gọi là chánh, cho nên Phật giáo gọi là chánh pháp. Pháp á, thì nó nhiều lắm, bởi vì pháp là phương pháp, là con đường, mà đường thật thì sao tới chỗ đúng được. Hồi nãy đây quý vị chở Hòa đến đây thì đi tới đây có thấy cái lá cờ Phật giáo cái quẹo không? Quẹo vô nhưng mà nó đâu có đúng chỗ, nó bên này, phải không? Chỉ nhớ là một chút bên cạnh thôi, chỉ chừng vài trăm mét thôi. Nhưng nếu chúng ta không tìm đúng, chúng ta cũng không biết. Một cái ví dụ rất đơn giản. Cho nên mình đi đường, không ai muốn đi sai đường cả, ai cũng muốn đi đúng đường. Ăn, ai cũng muốn ăn đúng cách hết. Phở là phải ăn với ngò gai, rau quế, tương ớt. Ai mà lấy cà ri chấm phở bao giờ? Ăn là phải ăn cho đúng. Ăn không đúng, người ta ăn mà mình còn bực nữa chứ đừng nói mình. Vậy thì ăn thì muốn ăn đúng, đi thì muốn đi đúng, làm gì cũng muốn đúng, mà sống không đúng là khổ đó. Ăn không trúng thì bớt quá dở thôi, thậm chí là trúng thật thì uống thuốc hết thôi. Nhưng mà sống mà không trúng thì khổ cả đời. Mà đâu phải mình khổ đâu. Mình ăn không trúng thì mình khổ đau, đau bụng mình. Nhưng mình sống không đúng thì ai khổ theo? Người thân mình khổ theo, chứ đâu phải mình đâu. Cho nên trong cơ thể chúng ta, tất cả nó đều có cái bổn phận của nó, cái công dụng của nó. Ví dụ mình nói cái này là cái mũi, thì cái mũi là cái tên mũi. Cái tướng nó là dọc dài có hai cái lỗ, là cái tướng. Tướng nó là dọc có hai lỗ. Tên của nó là mũi. Thể của nó là một mớ xác thịt. Dụng của nó là để thở. Mà ai muốn người đó hết thở bóp mũi, phải không? Cho nên có tướng, có tên, có thể, có dụng. Trong con người chúng ta, mũi, mắt, tai, miệng đều có tên, có tướng, có thể và có cái dụng của nó. Mà mình sống là mình phải biết dụng cho đúng. Căn bản nhất á, là lỗ tai để nghe. Rồi người ta mới muốn trang trí lỗ tai, người ta xỏ hai lỗ. Hồi xưa là chỉ gái đeo vòng thôi, bây giờ con gì cũng đeo hết. Rồi ngày xưa đeo vòng căn bản đây thôi, giờ đeo đủ chỗ, mắt cũng có, mũi cũng có. Thì cái đó là mình thêm thôi. Còn cái căn bản là tai nghe và trang điểm. Mắt mình để nhìn, nhưng nếu mình nhìn trúng, mình sẽ có cái suy nghĩ trúng. Mà suy nghĩ trúng thì nói trúng, làm trúng, mọi việc trúng, hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc đó, nó không phải là cái gì mà ai ban phát cho mình, mà hạnh phúc nó tùy vào cái cách sống của chúng ta. Hạnh phúc nó tùy vào cái cách nhìn của mình, tùy vào cái cách cảm nhận của mình mà mình hạnh phúc. Cho nên tốt nhất cái hạnh phúc của em bây giờ là đại chúng ngồi im nghe, đừng làm gì hết, đừng bận tâm chuyện gì cả. Mình đến đây, mình chỉ có một tối nay thôi, chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi. Ngày mai nữa đây là em đi rồi. Cho nên đến đây thì ở lại đây, khi nào bén rễ ươm lên cây rồi về. Mình đến mình nói đi đâu đó, đi nghe pháp, mà vô không có nghe, bận rộn đi tới đi lui, nói này nói nẻo, nó trật lất à. Cho nên mình muốn đường lạnh nẻo không? Muốn hạnh phúc mà sống không được, muốn gia đình hạnh phúc mà vợ chồng có cái không có đầu tư hạnh phúc. Hạnh phúc làm sao có? Mà hạnh phúc là gì? Là một gia đình hạnh phúc. Cho nên mình có cái tướng, cái thể, cái dụng cho nó. Cho nên cái gì mà mình làm đúng mình hạnh phúc. Đây là một cái ví dụ. Thí dụ như là mình ăn trúng món ngon, bụng khỏe. Ăn không đúng món ngon, nhiều khi ngon miệng mà khổ cái bụng. Có không? Có trường hợp vậy không? Tại vì cái thân mình nó bệnh, nó không chịu món đó, mình thèm quá mình ăn. Cho nên cái này là ăn đã thèm, nhưng mà sau đó bệnh đã đời. Cho nên cẩn thận nha. Nhiều khi trong cuộc sống này có những cái nó đã một chút á, nhưng mà nó đau suốt đời. Chị Phó Hòa có không? Có nhớ có lần ai nói gì đây? Mình mà chọn đúng một người bạn đời hạnh phúc, mà người bạn đời đó chỉ là phân nửa của mình thôi nha. Tại vì mình nói đó, mình là một phân nửa, rồi mình đi tìm một phân nửa của mình, phải không? Cho nên mình mới nói tôi đi tìm phân nửa của tôi, rồi hai cái phân nửa nó ráp lại để nó thành một đôi. Cho nên nếu đi tìm đúng một phân nửa thì hạnh phúc một đời. Nhưng mà sao biết trúng? Tại vì khi đó yêu còn lo sợ gì. Yêu mình thương rồi. Không bà nhớ hồi nhỏ bà học, con nghe pháp có một hòa thượng giảng, trời ơi, yêu rồi lé cũng thành đẹp nữa. Lợi dụng cũng thấy trung tình. Nhưng mà khi mình sống với nhau, tại lúc đó mình nghĩ rằng mình đã chọn được một phân nửa của mình, thì lúc đó là mình xua. Chứ không ai muốn mình lao vào cái khổ đó. Nhưng mà ngay giây phút đó mình nghĩ mình đã xua rồi, mình đã chắc rồi, mình chọn người này rồi. Nhưng mà để mình được ở vị trí đó mãi, tự mình phải ráng sống đúng, để mình mãi ở cái vị trí là được chọn đúng đúng người. Giờ đây khi mà cái người đã chọn mình đó, thì mình phải là bổn phận sống cho đúng. Để làm gì? Để đúng mãi trong vị trí của người đó. Hồi xưa người ta chọn, người nữ ta chọn bốn việc: công, dung, ngôn, hạnh. Người nữ không phải chỉ đẹp không, không phải chỉ dung không, mà phải có công nữa, tức là biết nấu cơm, may quần áo, làm việc nhà vân vân. Ngoài cái đẹp phải có việc làm, gọi là công. Ngôn, đẹp không chưa được, giỏi không chưa được, phải ăn nói. Người nữ phải ăn nói nhẹ nhàng, lễ độ, khiêm nhường. Rồi cuối cùng là gì? Hành xử, cái cách sống và là hạnh. Người ta đi tìm một người vợ là người ta tìm căn cứ trên bốn việc: công, dung, ngôn, hạnh. Đó là cái căn bản thôi. Còn đâu có một người nữ mà muốn đi tìm một người chồng thì người ta cũng dựa trên tứ đức của một người đàn ông. Một người nam cũng có tứ đức, chứ không phải tứ đức chỉ có người nữ không. Và tứ đức của người nam là gì? Tránh sắc thủ dục, tránh cái ham hố cái sắc, tránh cái sự ham muốn cái dục. Tại vì người nam, ở người nam cái nó mạnh về phần đó. Cho nên muốn hạnh phúc gia đình thì chính người nam đó phải thủ cái đó, thủ đức, cái đức mà mình ham sắc, ham dục. Thứ hai là mình phải có nhẫn nại, bao dung. Quý vị thấy người nam thì thường là nóng tính, có nhiều người hiền nhưng mà cọc. Nhưng mà cái đó không phải là cái excuse. Nếu mình biết mình nóng mà mình không có control cái nóng của mình thì mình dở. Cho nên biết nóng thì phải tập làm như thế nào để cho cái nóng của mình nó giảm. Muốn được như vậy, đây là công thức chung luôn. Nhiều người nữ cũng nóng lắm. Mình nóng, mình biết mình nóng thì mình phải làm cái gì, quán cái gì, tu tập cái gì để hướng tâm về cái chỗ thương yêu. giận quá mất khôn, ăn no quá mất ngon. Nó cũng có cái cách để mình quán, để mình suy nghĩ, để làm sao mình nhẫn nại, mình có bao nhiêu. Người nợ một người đàn ông, một người nam phải có trách nhiệm, không có thờ ơ lãnh đạo bỏ mặc gia đình. Có vợ thì phải lo vợ, có con phải lo con, đã chấp nhận lập gia đình thì phải lo cho gia đình, chứ không thể vô trách nhiệm. Không vì gì những cái vui bình thường của mình. À, tôi hồi nào giờ tôi phải đi chơi vậy đó. Nếu mình giữ cái thái độ đi chơi đó thì khỏi lập gia đình. Mà đã lập gia đình tức là có danh, là chồng, là người đã có vợ, là danh thì phải có phận, nghĩa là sống đúng chứ cái bộ phận đó. Cho nên ai cũng có danh phận đó. Sống mà không có danh phận cảm thấy lỗ lạ. Cho nên buộc lòng phải có cái lễ cưới. Lễ cưới để chúng ta biết danh mình là gì và phận mình là gì. Sống ở đời phải có danh, mà hãy có danh là phải có phận. Mà danh chừng nào, nhiều chừng nào thì phận phải nhiều chừng nào. Và danh phận nhẫn nại khoan dung độ lượng, thủ sắc tránh dục, có trách nhiệm, có bổn phận với gia đình, không thờ ơ lãnh đạo, và không có nản chí, không trùng lòng, không ngại khó. Quý vị thấy thường thường á, cái gì mà trong nhà đó mà nặng nhọc khó khăn, đa phần là việc đó của người nam, của người chồng. Tại vì đó là người chồng là ruồng cột của gia đình. Làm gì làm, người nữ có mạnh cỡ nào, có giỏi cỡ nào thì cũng phải núp bóng tùm của mình. Là dây cát đằng mà mình nương vào cái cây để mình leo lên. Cho nên một bà vua, bà cũng chỉ muốn trở về làm một người vợ bình thường. Bà ra ngoài, bà xử sự là bà là một bà vua ngồi trên ngai vàng, nhưng trở về bà cũng muốn là một người vợ đúng nghĩa. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên người nam là cái người giữ vững cái hạnh phúc gia đình. Việc gì mà khó, người chồng, người cha. Cho mình mới có cái bài kệ đó, cái câu thơ đó. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tại vì cha là người phải cưu mang, phải gánh nặng cả gia đình. Thậm chí có thể vợ con ở nhà hết, chỉ lo đi học, làm việc nhà, còn mọi việc tiền nong xoay sở trong gia đình là một người chồng. Cho nên đó, mình chọn được một phân nửa của mình ráp lại với phân nửa của người kia để có một cuộc đời hạnh phúc. Nhưng chính mình cũng phải sống như thế nào để xứng đáng với sự đã được chọn của người đó. Phá hoại ví dụ, mình được chọn làm một cái người một cái người thư ký của một công ty, nghĩa là người ta tin tưởng vào khả năng của mình, người ta mới chọn mình. Thì mình phải sống như thế nào, phải làm việc như thế nào để mình chọn cái nghĩa đó, cái tên mà người ta đã chọn, được cái sự tin tưởng của người. Cho nên chính chúng ta, mỗi người đều phải nỗ lực sống như thế nào để xứng đáng là mình đã là người đã được lựa chọn. Chứ không phải khi làm sao ta xác định được 100% ta chọn đúng người. Nhưng mà cái cách mà hành xử của mình based on, căn cứ vào những cái đó để người ta tạm gọi, người ta tạm nhận. Mình chọn đúng một người thầy thì mình sẽ có trí tuệ. Tại vì người thầy đó, ngoài cái hiểu biết, người thầy đó còn có cái thân giáo. Ngoài cái khẩu giáo, người thầy còn có thân giáo, có cái ngôn, có cái hạnh, và bên cạnh có cái đức, có lòng từ. Mình tìm tới một người thầy để học, một người thầy đời, thì mình học về trí tuệ của thầy đó. Còn mình tìm tới thầy đạo là mình học cái đạo hạnh của vị, cái đức hạnh của vị. Cho nên người thầy không phải chỉ dạy đệ tử ở khẩu giáo, mà còn có thân giáo, có ý giáo. một người mình sống chung với nhau, muốn giữ vững hạnh phúc với nhau, nó không phải chỉ có thương là được, còn nhiều yếu tố khác. Trong đó cái yếu tố hiểu thương cũng rất cần. Hiểu nhau nhiều, thương nhau sâu. Hiểu nhau như thế nào, chấp nhận nhau như vậy, cùng dìu nhau hạnh phúc. Cho nên lúc đầu nói nghe ngon, đi tìm bạn đời mà. Bạn đời này là bạn suốt đời, thì chia sẻ với mình tất cả những công thức, những khó khăn, những buồn vui, những thành tựu. Cho nên đời người ai cũng muốn sống đúng, chọn đúng. Để muốn sống đúng, chọn đúng thì mình cần chọn được một người thầy đúng thì mình có trí tuệ một đời. Chọn được phân nửa đúng, mình có nguyên
trọn đời.
Mình chọn được cái môi trường sống, cả đời mình bình an. Phong vào ví dụ, có nhiều vị lúc mới đến ở cái xứ lạnh, ở thời gian cái nó thôi, bây giờ cơ thể chịu hết nổi xứ lạnh rồi, cái môi trường này cũng hợp, đi tìm chỗ ấm hơn. Đó, con người ai cũng đi chọn, con chim nó cũng phải chọn. Ở bên Canada đó, hễ mà trời mình lạnh đó, chừng tháng 10, tháng 10, 10, tháng 11 mà lạnh cái là không thấy chim nào nữa hết. Nó bay, nó đi tìm những cái xứ ấm, nó sống hết. Vậy đó, mà đến tháng 3, tháng 4 mà tuyết tan, trời ấm là chim đâu nó bay về. Chim muông nó cũng phải tìm môi trường. Thì con người chúng ta cũng phải tìm môi trường sống. Tại vì môi trường mà tốt thì chúng ta mới an lòng sống. Có ai muốn đẩy con mình vào một cái môi trường học không tốt không? Ai cũng muốn tìm một môi trường tốt cho con mình hết. Thấy nó về mà nó không lo học hành, nó tập hợp bạn bè, nó nói chuyện không đúng, lập tức điều tra cái môi trường học hành của nó. Thậm chí tìm đến những người bạn nó học như thế nào để mình giảm đi cái môi trường. Ở trong sách xưa kể có cái bà, bà thấy con bà ở trong một cái xóm đó, bà dọn tới xóm đó, thì con của bà bị cái xóm đó là cái xóm lo về người chết. Cho nên con bà nó không làm gì hết, tối ngày nó cũng sống theo cái kiểu mà lo quan tài liệm người chết được không. Bà thấy không ổn rồi, bà đem qua cái môi trường khác đi liếc, đến cuối cùng chọn được một nơi mà chỗ đó người ta lo học hành, thì cuối cùng con bà trở thành một người nổi tiếng trong thiên hạ. Hồi đó Pháp Hòa có vài chú đệ tử xuất gia hồi nhỏ 9-10 tuổi, nhưng khi lớn lên khoảng chừng 18-19 tuổi thì Pháp Hòa thấy có những cái thay đổi. Tại vì đi học á, cái môi trường, thì sau khi mà bất cứ chú nào học xong lớp 12, Pháp Hòa cũng diệt cho ngưng, không cho đi học nữa. Học học phổ thông tới lớp 12, bắt đầu đi tìm những tu viện gửi, đem qua Vạn Phật Thành ở San Francisco, hay là đem qua bên Làng Mai ở bên Pháp, hay là đem qua bên thiền viện của sư ông Trúc Lâm Thanh Tử, tìm mấy những môi trường đó để gửi các chú vào đó. Tại vì Pháp Hòa quan niệm thầy đời dư lúc nào cũng có, nhưng mà những bậc đạo đức thì thế gian này hiếm lắm. Thời trước đó, Hòa Thượng Tuyên Hóa còn, sư ông Làng Mai còn, sao không? Bây giờ lúc đó là Hòa Thượng Trúc Lâm chưa bệnh, những bậc cao đức còn khỏe, còn hoằng pháp lợi sinh. Pháp Hòa cho các chú về đó để hưởng cái ân đức. Dù ở trong chùa chỉ lo tu, lo học, hầu quý ngài thôi, nhưng mà có được một cơ hội sống với chúng thật tu, thật học, có cái kinh nghiệm, có cái hoài bão. 3 năm, 5 năm, 7 năm, có chú ở tới 7 năm, xong rồi 20 mấy tuổi rút về cho đi học ngoài đời tiếp. Có chú 20 mấy tuổi về bắt đầu mới đi học đại học, học 4 năm đại học để lấy bằng. Tại vì bằng đại học ngoài đời, vì học còn khả năng học cứ học, nhưng mà cái người tu của mình, cái cốt vẫn là phải tu. Anh có giỏi cỡ nào anh cũng phải tu. mà nói cho cùng là không có gì qua tu. Anh giỏi mà không tu là nguy. Thành thử ra cái chính yếu là tu. Nhưng bây giờ mình giữ cái tu đó thì không xây dựng cái nền móng, cái môi trường, cái xây dựng cái nền tảng tu làm sao. Cho nên trong Phật giáo đặc biệt, dù không phải là những ngôi trường chùa, không phải là những trường học cấp cho ai một cái bằng cấp gì để mà sử dụng ngoài xã hội, nhưng chùa là một môi trường cho mình một cái bằng cấp sống hay lắm. Một chú tiểu vô chùa phải biết cắm hoa, nấu ăn, chùi cầu tiêu, dọn dẹp tất cả việc gì trong chùa phải làm, nhẫn nại ở công sức, rồi huynh đệ sống với nhau đông người mà, thì phải có những va chạm nhẫn nại giữa con người. Thức khuya dậy sớm, ăn chay, học kinh thuộc lòng, nhẫn nại với hoàn cảnh. Như vậy nhẫn có ba cách: nhẫn con người, nhẫn hoàn cảnh, nhẫn hoàn toàn. Nhưng mà trước hết chúng ta phải nhẫn giữa con người với con người. Chúng ta nhẫn với hoàn cảnh. Quý vị ở đây tháng mấy nóng? Ở Florida nóng phải không? Tháng 7, tháng 8 nóng không? Nóng dữ dội không? Cũng phải chịu thôi, tại mình chọn đây. Ở đâu thì phải nhẫn đó. Em về Canada, bây giờ em đang enjoy xứ nóng, nhưng vài bữa nữa về lại Canada là bắt đầu âm, độ ấm, tuyết. Mình ở Canada, mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh lạnh. Mình ở đây, mình chấp nhận hoàn cảnh nóng. Ngoài cái cảnh nóng ra còn ảnh hưởng những cơn bão. Nhưng mà cuộc nói chung cuộc đời này đi đâu mà hoàn hảo đâu. Cho nên thôi thì bây giờ, ngoài những cái môi trường của thiên nhiên, có những môi trường chúng ta tự mình phải thiết kế. Cũng giống như căn nhà mình thôi. Căn bản căn nhà ta xây vậy đó, ta bán cho mình vậy đó. Nhưng mình có đầu óc, mình bước vô căn nhà đó, mình biết mình phải sơn vào gì, treo tranh gì, trồng cây gì, để cho căn nhà mình nó nhìn nó lịch sự, nó đẹp, nó theo cái mát mẻ mà mình cảm nhận. Mình tạo cái môi trường. Cho nên quần áo ta bán, son phấn ta bán, vàng vòng ta bán, mọi trang trí ta bán. Nhưng mỗi người có cái tuệ giác của mình để tự trang điểm, tự tạo cho mình một môi trường. Cho nên mình chọn được cái môi trường sống cũng là quan trọng. Nhưng mà tại vì trong cuộc sống của chúng ta không có việc gì chúng ta làm mà chúng ta không chọn. Nhưng mà chúng ta cứ chọn gì đâu không à. Chọn nhà hàng ngon để ăn, chọn quần áo đẹp để mặc, chọn shampoo cho đúng nghe, gọi không đúng shampoo rụng tóc chết. Chuyện lặt vặt trong đời sống mình chọn rất nhiều, nhưng mình quên chọn cho mình một người thầy, chọn cho mình một cái thời khoảng trống để mình tu tập, chọn cho mình một cái môi trường để mình sống cho lành mạnh. Mình quên một điều là mình phải chọn cho mình những người bạn bè kết giao như thế nào để mình có thể học hỏi. Bạn mình không khinh ai hết, nhưng nếu bạn nào mà mình cảm nhận được họ không mang lại được cho mình học hỏi, thôi xã giao, gặp nhau chào hỏi đó gọi là sơ giao. Lần đầu mình gặp mà sơ giao, lâu lâu gặp chào hỏi, lâu lâu gọi nói phone, có dịp nào đi ăn uống cà phê gì đó, xã giao thôi. Nhưng mà bạn nào mà mang lại cho mình hiểu biết, biết ngăn cản mình làm điều xấu, không bao giờ khuyến khích mình làm điều xấu. Nếu mình làm xấu, bạn mình khuyên mình. Cho nên bạn nào mà khuyên mình đừng làm điều xấu, đừng giận họ, mà phải biết bạn này tốt. Phật dạy trong kinh đó, có 7 phương pháp để chọn bạn. Cái đó Phật gọi là thiện hữu thất sự. Một người thiện hữu tri thức phải qua 7 việc. Ở trong đó có một việc là khó không bỏ nhau. Tìm được cái hay, không quên nhau. Cho nên Pháp Hòa đọc được câu này hay lắm: vợ giống như đường, chọn một con đường để đi cho hết kiếp. Bạn bè như những hàng cây, nhiều hàng cây thì con đường nó sẽ mát. Lúc nào mà mình hụt hẫng, mệt mỏi, dựa vô gốc cây, nghỉ mát đi tiếp. Bạn không có xen vào con đường của mình, nhưng mà bạn là những người bên đường, dọc hai bên những cái cây để chúng ta nương bóng mát. Và lúc nào đoạn đường nào mình đi cũng có những người bạn xung quanh. Vợ như một con đường cần phải chọn, vì chọn đúng con đường thì mình đi trọn con đường. Nhưng trên con đường đó phải có những cái cây, đó là những người bạn. Cho nên nếu mình không có những người bạn đó thì làm sao mình nương tựa? Đấy, quý vị sống mà không có bạn. Người Mỹ có câu: a life without friend as a day without sun. Đời này mà, kiếp này, đời này mà không có người bạn giống như một ngày không có ánh nắng. Nhưng mà bạn nó chia nhiều dạng. Bạn để xã giao, có nhiều bạn gặp lần rồi bye bye luôn cũng có. Cái đó vừa hello goodbye bạn sơ giao. Rồi những người bạn bình thường xã giao, ai thân lắm thì thâm giao. Nhưng mà bạn đó không phải tuần nào cũng gặp nhau để chén tạc chén thù nha. Bạn thâm giao là chia sẻ được những ngọt bùi, khó khăn không bỏ nhau, tìm được cái hay không quên nhau, biết khuyên nhau làm điều thiện, ngăn cản nhau làm điều xấu. Cho nên Phật dạy trong kinh Hiền Nhân, bạn có bốn loại: bạn như cây, bạn như hoa, bạn như núi, bạn như đất. Bạn như hoa tươi ta dắt trên đầu, héo ta lấy xuống. Có những người trong đời này ta đến với mình, mình còn xài được thì ta đến, mình hết xài ta đi. Bạn đó gọi là bạn như hoa. Mình có bị vậy chưa? Mình đã từng là cái hoa dắt trên đầu, nhưng mà xong rồi, héo rồi, hết xài được rồi. Cho nên nhiều khi cuộc đời, ồ, tôi với người đó rất là thân, nhưng mà đụng chuyện thì thân ai nấy lo. Thân lắm nhưng mà có chuyện thì thân ai nấy lo. Bạn như hoa ha, bạn như cân, chơi với nhau mà cứ so đo, giống như bỏ lên cái cân vậy đó. Trời ơi, tôi đãi ông ăn 5 lần mà lần nào ông gặp tôi cũng lơ. Nghĩa là mình tính là tôi đãi ông 5 lần mà ông chưa đãi tôi bữa nào hết trơn. Trên cái phương diện mà, trên cái phương diện xã giao là mình phải biết điều á. Người ta đãi mình 5 lần ít nhất mình cũng đãi lần thứ nhất, lần 2 lần. Hồi nhỏ mấy chú tiểu chùa Pháp Hòa đi học là Pháp Hòa không có cho chú nào được nhận tiền bình thường, ngày bình thường đó. Tuyệt đối Phật tử cúng dường không được nhận. 1 năm chỉ được nhận tiền 2 lần thôi, ngày sinh nhật và ngày Tết. Mà ngày Tết mà nhận tiền xong rồi thì chỉ được sử dụng 50% thôi, còn 50% còn lại là phải đi làm từ thiện. Mấy chục năm nay như vậy, tất cả huynh đệ xuất gia trong chùa đều phải như vậy. Nhận tiền cúng dường lì xì của Phật tử ngày Tết xong rồi mỗi người phải trích 50% cái lì xì của mình giúp người nghèo. Hồi nhỏ đi học vì không có tiền, nhưng mà trong túi có quà lúc nào cũng cho 10 đồng, 20 đồng. Có nhiều chú nói con không cần tiền. Thầy biết con không cần tiền, nhưng mà thầy có nghe thỉnh thoảng bạn con dẫn con đi mua kẹo, mua cho con cây cà rem. Thỉnh thoảng con phải đi đãi bạn con, con mua cà rem, con mua kẹo, con đãi bạn con lại. Không có thể nào mà cứ hưởng của người ta mà không có hồi, kêu hồi hướng. Mình hướng không mà không chịu hồi, sao giờ nãy chưa tới dẫn tôi đi ăn ha. Mà mình quên hồi lại mình là mình dẫn người ta bữa nào chưa. Đó là một việc Pháp Hòa dạy chúng, các chú tiểu khi còn đi học, chơi với bạn. Tại vì thỉnh thoảng về kể qua nghe, hôm nay bạn con dẫn con đi ăn kem, mà mua bánh kẹo gì ăn, lâu lâu và cho tiền, con phải đãi bạn. Đến cái mùa lễ Giáng sinh, Pháp Hòa cho tiền các chú, tụi con đi mua quà. Đó, bây giờ mấy bác, mấy cô trong chùa nè, đứa nào nhớ cô nào, bác nào đi mua. Mà quà quy định nha, không được hơn 10 đồng. Tại vì Pháp Hòa chỉ muốn các chú học sự nhớ ơn. Suốt một năm con ở chùa, bác nào thường thương con, cho con bánh, cho con vớ, cho con giày, cho con này kia, cuối năm con nhớ ơn. Pháp Hòa đang bày cho các chú, dạy cho các chú học cách sống phải nhớ ơn. Ai làm cái gì cho mình trong đời, một năm phải nhớ đặt lại. Cho nên người hạ người, con người chúng ta cũng có cái lễ tặng quà đó. Tặng quà là sự nhớ ơn. Cho nên quý vị đừng có sợ nhận phúng điếu mà nợ nần gì của ai hết. Mình có xin đâu, đi ăn đầy tháng cũng phải bưng gì tới chứ, không lẽ người ta, mặc dù người ta mời mình đi ăn đầy tháng, không lẽ đó ăn đầy nguyên tháng mới về. Đi ăn đầy tháng nhưng mà phải đem gì đó tới. Đi ăn thôi nôi, bất cứ tiệc tùng gì tới, ta mời mình phải đem quà tới. Đám cưới ta mời mình, mặc dù ta trân trọng gửi cho mình một cái thiệp, sự hiện diện của anh chị là một vinh hạnh cho gia đình chúng tôi, nhưng mà ta có sổ quá nha, còn mình đơn nét nhiều nha. Như vậy thì đám tang cũng thế, mình phúng điếu không có nợ nần gì của ai hết, đừng có sợ. Bây giờ quý vị nói thôi, nhận tiền phúng điếu mình mang nợ, xong rồi mình ghi cái bản miễn phúng điếu. Người ta nghe mình không lấy điếu, ta đi đặt vòng hoa. Thay vì người ta đi điếu có 50, giờ nhận vòng hoa 200, treo 2 buổi đem dục rác, nợ không? Không có thực tế. Nếu mình không muốn dùng tiền đó, mình ghi rõ tịnh tài phúng điếu, gia đình chúng tôi sẽ dâng vào quỹ từ thiện. Như vậy người mất tạo duyên cho người sống, người sống đi điếu người mất, mình lấy tiền đó mình đi làm từ thiện, người âm người dương được lợi. Mà chẳng những gì mà người thứ ba ta được hưởng. Nếu mình không lấy điếu thì ta phải đi hoa, mà hoa 50 đồng có gì được, nhất là xui gia với nhau, bạn thân với nhau, vòng hoa phải vài trăm. Rồi thà mình chưng được mấy bữa, đám nào đa phần là giỏi lắm là 2 đêm một ngày, đó là đám lớn đó, còn căn bản là 1 đêm với buổi sáng thôi. Cho nên mình chọn cái gì, mình nghĩ cái gì nó đúng, mà nó làm lợi ích cho bản thân, cho mọi người. Mà trong cuộc sống chúng ta không ai muốn chọn một cái gì trật cả, nhưng mà chúng ta thiếu tư duy. Đi lên chùa nhờ thầy, thầy ơi ba con mất, xin thầy cầu siêu cho con ba, mà ba con mau siêu Phật. Nhưng đi ra ngoài chợ mua một cái nhà, một chiếc xe hơi, 3-4 người hầu, một cái kho vàng bạc đốt, hỏi chi vậy? Để ba con xuống dưới ở. Vậy mình muốn ba mình ở dưới hay ba mình lên trên? Nếu mà lên trên đừng đốt đó. Còn nếu mà đốt mà thiệt sự có nhận đó, trời ơi tiền của nhiêu đây mà không gửi camera ăn trộm nó vô hết. Cho nên phải gửi camera xuống đặt đầy nhà trên mới bảo đảm sự an toàn, còn không phải thêm cái safety box. Cho nên mình muốn một đường, nhưng mà trong cuộc sống mình có thể mình làm một nẻo đó. Mình muốn hạnh phúc, mình muốn gia đình mình đầm ấm, trong ấm ngoài đen, người Việt mình hay dùng câu đó. Ở trong này nó ấm, nhưng mà đấy là trong nhà phải không? Nhưng mà đây, trong lòng mình phải ấm êm, trong lòng mình phải rất là ấm êm, mình mới nói ra được những lời êm ấm. Cho nên trong này mà ấm thì ngoài này mới êm. Trong này mà khổ sở lạnh lùng thì bảo đảm lời nói nào ra nó cũng lạnh lùng. Thí dụ như người đó đi làm về đói bụng quá, có gì ăn em? Bộ tôi cũng đói hả? Rồi trong này nó không ấm. Thành thử là nhiều khi đâu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tự nhiên người ta về, ta hỏi một câu, mình tạc một câu, rồi là bắt đầu rồi đó, chiến tranh ngay cửa, giặt tới ngay biên thùy. bắt đầu người nọ sẽ nấu ăn như mình nấu trong bực bội. Hồi nãy rất hạnh phúc, sắc rau cũng hạnh phúc, rửa chén cũng hạnh phúc, nhưng mà bây giờ trong lòng nó hết ấm rồi, bị mới vừa được câu nước lạnh. Cho nên mình muốn tu đúng phải học Phật, mình muốn sống đúng phải học Phật. Phật tử là phải tin Phật nhưng phải nghe Pháp. Không nghe Pháp biết gì tu, không nghe Pháp đâu có hiểu Phật. Mà không hiểu Phật làm sai, cái người ta chê Phật cái ngồi nín tin. Ở đây mình không chuyện nói khen chê, nhưng mà thầy của mình là mình kính ngưỡng, nhưng mình phải biết thầy mình dạy cái gì. Thầy mình dạy cái gì? Thầy mình dạy mình cái gì để mình sống, mình trở thành một tín đồ đúng nghĩa. Cho nên tín đồ số lượng đông không bằng chất lượng nhiều. Một cái máy nhỏ mà nó tốt hơn là cái bự mà nó không tốt. Cho nên á, chọn đúng người thầy, chọn đúng nửa đời người, chọn đúng môi trường, chọn đúng bạn bè. Bạn như cân so sánh, rồi bạn gì nữa? Bạn như đất. Bạn như đất là sao? Vững chắc lắm. Bất cứ cái gì nó cũng sanh sôi nảy nở từ đất. Có những người bạn rất vững vàng. Khi mình mệt mỏi cuộc đời này, mình tìm tới những người bạn đó. Có những người, người ta có thể không giúp được mình gì, nhưng người ta có khả năng lắng nghe. Nghe mà không có đi nói lại với ai à. Cuộc đời này có nhiều khi mình rất cần một người biết lắng nghe. Mà rốt cuộc mình sống làm sao không biết, mà hai người nằm chung mà không được nói gì hết, toàn là nói với qua phone với người khác thôi. Rồi cái này cái nguy hiểm. Nhiều khi gặp mặt không nói được gì, toàn là gửi tin nhắn cho nhau không. Cho nên mình nhiều khi mình cứ lợi dụng mấy cái electronic nhiều quá. Tại vì máy móc thủy chung nó không có những cái cảm, chỉ có con người, giữa con người nó mới cảm thôi. Nếu mà nói cho cùng là quý vị nghe Pháp Hòa qua YouTube thì cũng chán rồi, cần gì phải gặp chứ. Nhưng mà nghe live vẫn thích hơn. Vậy mấy cái công ty, mấy công ty mà ta mở cái chương trình đại nhạc hội ta mới ăn được tiền chứ. Đó, trên video có thiếu gì, nhưng mà ta xong ta mở đại nhạc hội thì mình đừng thích nghe live. Thì mình thích sống động, nhưng mà mình sống chung với nhau mà mình không có động. Động này là gì? Động tâm, động não, chứ không phải động thủ. Những thánh tích của Đức Phật ở bên Ấn Độ gọi là đập tứ động tâm. Mình đến chỗ đó, cái tâm mình nó giao cảm, nó cảm xúc, cái lòng của mình gọi là động tâm. Mà không phải, không có nghĩa là mình bị dao động, bức rứt, khó chịu, mà tâm mình nó được chấn động bằng cái một cái thánh thiện, cái thiên, cái linh. Mình chọn cho mình được một cái sự nghiệp, mình chọn đúng nghề là mình khỏe. Cho nên rà rà hồi cái không biết mình nghề gì, làm đúng cái là mình, cái nghề này nó sẽ nuôi mình. Có không? Có những người nghề chọn mình chứ mình không có chọn nghề. Nhưng mà đa phần là mình phải đi chọn nghề để chi, để có được một cuộc sống tốt. Các thầy tu cũng vậy. Khi phát tâm đi tu, trừ những người mà thiện căn là túc duyên, các vị cứ đi đại thôi, nhưng mà đa phần đi tìm thầy nào để mình nương tựa, đi tìm cái phương pháp tu tập, môi trường sống tu. Cho nên đó, hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng thế này. Cái Pháp Hòa muốn nói là trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta lúc nào làm gì chúng ta cũng đắn đo lựa chọn. Nhưng mà đôi khi chúng ta cứ đắn đo lựa chọn những cái râu ria mà cho cuộc sống hàng ngày, cái đó nó không sai. Nhưng hãy đi xa một chút, đi sâu một chút, để đắn đo lựa chọn những cái tinh thần để làm cho cuộc sống mình nó an vui. Bây giờ mình đã chọn được một người bạn đời rồi, đúng sai mình không biết, tại nhưng mà chắc chắn là đúng ngay lúc đó. Lúc đúng ngay cái lúc mà cái câu mà nó tác động với mình là phút đầu gặp em là tinh tú quay cuồng. chứ mình biết gì đâu, mình thắng thánh thần gì đâu, biết người này ra làm sao. Nhưng mà giây phút mình, cái trái tim của mình nó giao cảm được. Thì thôi bây giờ chọn rồi, thì bây giờ mình đã chọn thì tự mình phải học phương pháp nào để thích ứng. Còn người kia được chọn thì phải sống như thế nào, thực tập như thế nào để mình xứng đáng với cái chọn của người đó. Hai bên đều làm việc hết, một bên ráng sống, một bên ráng ứng, ráng phối hợp. Mình phối hợp với nhau, nước nó phải hòa với sữa nó mới ra, sơn màu này nó phải đi với màu kia nó mới ra, mặc cái áo này phải đi với cái cà vạt này, cái nón kia nó mới ra. Biên đó mình gắn vô phải đầu cộng đầu trừ nó mới ra. Nó có cái máy mà nó không có điểm, nó không phát tiếng. Người mà có cái thân mà không có cái thức thì nó không có hoạt động. Cho nên khi mà cái tinh thần mình nó không còn minh mẫn thì chúng ta thường gọi là tinh thần tê liệt. Thân thể này nó không còn hoạt động thì tê liệt. Vì chúng ta chọn cho mình một người bạn, ngoài cái chuyện mà mình chọn bạn chơi, bạn nhậu, bạn gì đó, nhưng mà mình phải có một người bạn gọi là thiện tri thức. Để chi? Để mình đương tựa, mình chia sẻ, mình học hỏi. Cho nên trong đời mình nhiều bạn lắm, nhưng mà chắc tìm được cho mình một người bạn thân. Người đó là người secret, mình chia sẻ tất cả những gì với đời mình, người bạn đó. Nhưng mà mình rất nhiều bạn đi chơi, nhưng có thể mình có được một người tri kỷ. Khó không? Hạnh phúc lắm á. Ai mà có được một người bạn tri kỷ để chia sẻ đó thì phải biết mình có một hạnh phúc. Cho nên người xưa có câu: quen nhau đầy ắp trong thiên hạ, tìm kẻ tri âm được mấy người. Hiếm có ai như Bá Nha Tử Kỳ, một người đàn mà một người hiểu. Cho nên một cái nhà thơ mà ông viết thơ mà ai mà đọc thơ của ông mà hiểu thơ của ông là ông vui lắm. Một nhạc sĩ mà người ta viết nhạc mà ai hiểu được dòng nhạc của họ đó, mà ai hiểu được cái lời nhạc của họ, họ vui lắm. Tại vì bài nhạc, bài thơ chính là nỗi lòng của họ. Họ muốn mượn cái dòng nhạc đó, cái lời thơ đó để bày tỏ cái nỗi niềm của họ. Nhưng nhiều khi mình đọc mình thấy hay thật, chứ mình đâu có hiểu được nỗi lòng của họ. Thí dụ như cụ Nguyễn Du mà làm mà truyện Kiều, viết cái tác phẩm truyện Kiều 3,000+ câu thơ, nỗi niềm của cụ gửi gắm ở trong đó đó. Nhưng thành thử ra nếu mình chỉ đọc truyện Kiều như một cái cuốn tiểu thuyết và nói về một cô gái thì bình thường vậy thôi, thì mình chỉ đọc văn chương cho vui vậy thôi. Nhưng mà nếu mình đem trái tim ra, mình đem trái tim ra, mình đem tuệ giác ra, mình đọc cái tác phẩm đó thì mình sẽ tìm ra được cái tâm tình của cụ Nguyễn Du. Chẳng những vậy mà mình sẽ tìm ra mình ở trong tác phẩm đó. Mình có thể tìm ra mình có thể là Kiều, mình có thể là Kim Trọng, mình có thể là Sở Khanh, mình có thể là Tú Bà, mình có thể là Đạo Cô, vân vân. Tại vì trong cuộc đời này những nhân vật đó nó cũng đều có mặt trong cuộc đời này, mà đâu đó nó lẫn quẩn ở đâu đấy. Cho nên cái cõi này á, ngoài cõi Tịnh Độ, Thường Tịch Quang, Thật Báo Trang Nghiêm, nó có một cái cõi nữa Đức Phật gọi là gì? Cõi này là gì? Phàm Thánh Đồng Cư. Phàm Thánh Đồng Cư, người phàm kẻ thánh chung ở với nhau. Cho nên mình đâu biết ai phàm ai thánh. Thì bây giờ phải có tư duy, phải có tệ giác. Ăn không trúng thì mang bệnh, nói không trúng thì mang họa, nhìn không trúng thì hiểu sai, hiểu mà sai rồi thì nói bậy. Nhìn không trúng thì hiểu sai, hiểu sai rồi sẽ làm bậy. Cho nên nhà Phật luôn luôn đề chữ chánh. Pháp của Phật phải được tiếp nhận là chánh pháp, chứ còn không thì mình sẽ lệch lạc là tà pháp. Mà người mà có chánh rồi, pháp tà nó lọt vô tai người chánh, người chánh cũng biến nó thành chánh pháp. Cho nên hồi xưa có một vị tổ nói đó, người tà nói pháp chánh chánh pháp thành tà. Người chánh mà nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Hiểu ý câu này không? Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Tại vì bạch gì? Vì cái chánh báo của họ thật là chánh, cho nên cái gì đến với họ nó cũng đều thành ra chánh hết. Thôi mà nói ví dụ vậy nè, mình nó là luôn luôn có cái tâm cảm thông, cho nên ai làm việc gì đối với mình á, mình đều lấy cái lòng cảm thông ra mình tiếp nhận. Còn mình là cái người hay hờn trách, bất cứ việc gì họ làm mình cũng trách được họ. Tại vì mình là cái người chánh, là thường xuyên quán để thông cảm. Thôi chắc nó có lý do, đừng buồn đó, để hỏi kỹ coi sao vậy. Cái người mà ta có cảm thông, người ta có chừng mực, ta không có vội kết luận, mà người ta đợi tìm hiểu rồi coi sao. Còn mình nóng nảy một cái rồi là mình kết luận. Mà kết luận có béo bổ gì đâu, có mang được lợi ích gì đâu. Cho nên học Phật để làm gì? Để có tư duy, có quán chiếu, để có hành xử. Tư duy, quán chiếu, hành xử để mang lại an vui, hạnh phúc. Vì đó là cái tâm niệm của chúng ta. Cứu khổ mang vui. Cứu khổ ở đâu? Nếu chúng ta không có tập thông cảm, nếu chúng ta không có học cảm thông, nếu chúng ta không học tư duy, không học quán chiếu, thì sao ta cứu khổ? Ở đây quý vị có đọc kinh Địa Tạng không? Khi mà trong kinh Địa Tạng có kể một câu chuyện, cái bà đó bà làm tội đó, cái bà đọa địa ngục, đọa địa ngục, nhưng mà nhờ người con tạo phước cái bà được tái sinh làm người. Nhưng mà tuổi thọ của người này chỉ có 13 tuổi thôi. Thì lúc đó đứa trẻ buồn khóc mà nói với người nữ đó rằng: tôi là mẹ của người, xưa nay tôi ở chốn tối tăm, nhưng nhờ phước lực của người mà tôi mới được thọ sanh lại làm người, mà chỉ sống có 13 tuổi thôi. Thì người nữ đó nói câu này nè: đã là mẹ của tôi thì phải biết nghiệp tội của mình đã tạo. Cái câu đó là cái câu mà để chúng ta để ý. Mình sống là mình đừng, thay vì mình trách người này, đã là như vậy thì phải tự biết tội nghiệp của mình. Cho nên đời này mình khổ, khoan, trách trời trách đất, nhìn lại mình. Hồi xưa mình nghĩ rằng á, ông trời đặt để mình bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng tu rồi khác nha, biết tư duy, biết quán chiếu, vỡ lẽ ra chân lý, có trời mà cũng có ta. Bây giờ chỉ còn có cách: tu là cội phúc, tình là dây quan. Mà cái câu đó đâu có nghĩa là bây giờ vô chùa tu đi, không phải. Sửa đổi là hạnh phúc, tu là sửa đổi mà. Hồi xưa mình cứ trách người ta không mà mình quên có mình đóng góp. Bây giờ là có trời mà cũng có ta, nghĩa là có người kia làm lỗi mà cũng có mình làm lỗi. Thì thôi bây giờ tu là cõi phúc. Cái gốc rễ của hạnh phúc chỉ có khi nào chúng ta biết sửa đổi mà thôi. Cũng giống như mình nêm, uống một ly chanh muối mà quá mặn thì tức khắc pha nước sôi thêm, làm đường mập thêm gì đó để cho cái ly nước này nó uống ngon thôi. Còn nếu không thôi, dở quá, bỏ đi, phí. Và cuộc đời này chúng ta không có nhiều cơ hội được như vậy. Chờ ở đây cái quan trọng là, cái quan trọng là khi chúng ta nhận được cái sai mà chúng ta biết sửa, gọi là tu. Như vậy hồi chiều Pháp Hòa có nhắc, khi chúng ta quy y làm Phật tử là chúng ta muốn hướng đời mình trở thành một người sống tích cực, sống theo cái đường lối chân chánh, để cải hóa tự mình, làm hạnh phúc cho người bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Như vậy một người mà có tu là hạnh phúc cả ba nơi: bản thân, gia đình, xã hội, qua phương pháp tu tập của mình. Đừng muốn cái này mà làm cái khác. Muốn này phải làm này. Muốn an không? mới lên chùa cầu an. Muốn an mới lên chùa cầu an chứ. Mà lên chùa cầu an mở về nhà không chịu sống an. Muốn có tiền phải để dành, muốn có sức khỏe phải sống cho đúng, phải không? Mình cứ đổ thừa cho rượu cho hoa, nhưng mà rượu nó nói rồi, tử bất túy nhân, nhân tự túy. Rượu đâu làm sai người, người tự sai rượu. Hoa bất mê nhân, nhân tự mê. Hoa đâu mê, mê hoặc ai? Mình tự mê hoa, mình lao vào. Mình thích hoa hồng thì hái hoa hồng, thích hoa huệ thì hái hoa huệ, chứ mình đi ngang nó có mời gọi gì mình đâu. Casino nó vẫn để bảng chữ I am open, nó flash cái light nè, mà mình không có nó thì thôi, địa ngục mình không có tương đồng với nó là thôi. Cho nên casino có không? Có. Nhưng mà nó có với ai? Có với người thích nó thôi. Còn nó không có với ai? Có với những người không thích nó. Vậy địa ngục có không? Có với ai? Có với người tương đồng với nghiệp của địa ngục. Còn mình không có tương đồng thì địa ngục đâu có với mình. Cho nên địa ngục được dịch là gì? Có không. Địa ngục được dịch là có không. Có là có với ai, không là không với ai. Cái quán bar nó có, nhưng mà mình không có thích đó thì không bao giờ tới. Người không có tâm tham, đồ vật của người ta để không có khởi tâm. Vậy thì tâm mình tỉnh thì vật nó liền tỉnh, tại vì không có để ý. Còn tâm mình không tỉnh, thấy đồ ai để hở mình cũng nói dòm vậy thôi. Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, mình muốn cái gì phải tư duy về cái đó, để làm cho mình có cái đó một cách chân chánh đúng đắn. Muốn ăn không ai cản, nhưng mà phải biết cách ăn, lựa cái ăn và biết cách ăn. Nhiều khi mình lựa được rồi nhưng không biết cách ăn cũng nguy lắm. Chọn được một người mình thương rồi mà không biết cách sống, rốt cuộc cả hai bị thương. Chọn được một người mình thương mà phải học cách để thương, để tình thương nó kéo dài. Làm sao em biết sỏi đá không đau? Sỏi đá mà còn đau, chứ là huống chi con người. Mà đã là con người thì phải có rung cảm. Mà họ rung cảm hay không là do cách sống của mình. Còn họ băng giá hay không cũng do cách sống của mình. Nói cái về thì nhà thiền nói đơn, nói cao siêu, nhưng mà chẳng có gì siêu cao cả. Trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mình sẵn có những khả năng sống hạnh phúc hết, không cần phải đi cầu nữa đâu. Chỉ cần mình phát huy cái đó, mình có cái miệng để nói mà. Nhưng mà giờ hồi xưa nói bậy quá, buồn phiền nhiều quá, giờ học cách nói. Cho nên mình có quyền để nói, tiếng Anh gọi là rights, tự do đó. Nhưng mà mình phải chọn cách nói đúng. Có quyền nói nhưng mà phải nói đúng, thì cái quyền đó, tự do đó, nó mới gọi là tự do thật sự. Chứ không dùng quyền thế hay là áp đảo ai qua ngôn ngữ của mình, qua hành xử của mình. Đó là cái tinh thần sống của Phật tử. Chúng ta muốn như vậy thì phải lừa, mà lừa rồi phải biết cách. Nấu cơm, nấu canh ra rồi mà không biết ăn, phí. Mỗi món nó có phương thức ăn của nó, mỗi việc nó có cách của nó. Ví dụ cái dùi chuông này, cái chuông này, mình muốn thỉnh chuông phải học cách thỉnh chuông, chứ không phải tự cầm cái dùi này lên đánh vô đây một tiếng. Mình nghĩ rằng cái chuông là phát ra cái tiếng, đúng, nhưng biết cách thỉnh chuông, tiếng chuông nó phát ra một cách thanh thản, người nghe lắng dịu. Không biết thỉnh tiếng chuông làm tiếng chuông nghe chát chua. Không phải được lên cầm cái mỏ, đỉnh mỏ là mình cứ tha hồ mình thỉnh đâu. Phải học cách thỉnh. Học cách thỉnh mỏ là sao mà người ta tụng kinh người ta hạnh phúc vậy? Mình thỉnh mỏ là sao mà người ta xuống người ta nói trời tôi sợ ông luôn. Thỉnh mỏ kiểu gì mà tôi chạy muốn chết. Là mình biết rồi. Mình đương lên đó thỉnh mỏ mà không biết cách thỉnh mỏ. Này là gì? Đập mỏ, đánh mỏ đúng nghĩa đó. Rồi kêu lên làm gì tôi được đánh mỏ. Mỏ là phải thỉnh. Thỉnh nghĩa là mời. đã là mời là phải cung kính. Thỉnh tiếng mõ như thế nào để bày tỏ sự cung kính với nó? Nó thể hiện qua cái tâm trạng của chúng ta. Mời người ta uống nước là đúng, nhưng có cái dĩa nó mới trọn lên cho lễ. Nghi lễ mà, lễ là bày tỏ, lễ là sự kính trọng, nhưng phải có nghi, phải có nghi mới bày tỏ lòng kính trọng và là nghi lễ. Rồi chúng ta dừng ở đây, chúc đại chúng an lạc. Chà, nhiều câu hỏi lắm nha. Thôi thì đại chúng cho 15 phút được không? Thưa đại chúng, mình có khoảng 15 phút để trả lời câu hỏi. Thì Pháp Hòa sẽ trả lời theo những gì mà quý vị gửi lên. Nhưng nếu mà không hết giờ và không hết câu hỏi thì ngày mai Pháp Hòa trả lời. Rồi mai mốt quý vị một là ngày mai gặp ở chùa Phước Hòa, còn không thì mai mốt quý vị tìm lại bài nghe. Hình như mai cũng có livestream mà quý vị có thể nghe cũng được. Ở đây có một câu hỏi nè: chậm duyên có phải vì nghiệp mình xấu hay không? Hiểu câu hỏi không? Hiểu câu hỏi không? Em cũng không hiểu luôn. Chậm duyên có phải vì nghiệp mình xấu không? Thì duyên là gì? Duyên là những điều kiện. Nhưng mà tùy theo cái trái mà cái điều kiện nó đủ nó mới chín được chứ. Ví dụ như là sầu riêng phải mất bao lâu mới chín, cam mất bao lâu mới chín, cà mất bao lâu mới chín. Thì mỗi trái nó có cái condition, cái duyên của nó để thời gian nó chín, chứ có gì đâu gấp dữ vậy. Yên tâm, mình đều có duyên hết á. Nhưng mà điều là trái cây mà nó chín cây thì ăn ngon hơn là chín ép. Mà hễ người ta ép cái mình buồn, nó sao nở ép duyên. Đợi duyên nha, không đưa tay lên cầu duyên cho. Thưa thầy, tại sao ác sống lâu ở hiền chết sớm? Câu hỏi thiệt quá mà ai biết. Tại vì mình chỉ thấy số người nào ác sống lâu hiền chết sớm, chứ đâu phải ai ác cũng sống lâu, đâu phải ai hiền cũng sống thọ sống mà ấy đâu. Cái câu này Pháp Hòa trả lời hôm thứ hai rồi. Quý vị tìm lại cái câu bài trả lời ở dưới chùa Khánh Việt ngày hôm thứ hai, y hỏi y chang vậy. Pháp Hòa có giải thích câu này rồi, quý vị tìm lại nghe. Kính thưa thầy, người tu và thầy tu khác nhau như thế nào? Đâu có khác gì đâu, người yêu và người được yêu thôi. Mình thì muốn được yêu, mà mình cũng cần được yêu người khác. Thật ra tất cả đều là người tu, đều là người tu. Đây, đây cũng là Phật tử nè, không phải Phật tử, phải là quý vị cư sĩ. Đây không phải Phật tử. Nếu nói cho đúng, xuất gia, tại gia đều là Phật tử. Nhưng mà Phật tử đi xuất gia và Phật tử tại gia thôi, chứ không phải là quý vị, quý thầy không phải là Phật tử, là người tu. Còn thầy tu là gì? À, đừng nói ngược là thù tay nha. Mình phải làm thầy của các cái pháp tu của mình. Việc gì nó đến mà mình làm chủ được cái việc đó là mình là thầy tu đó. Pháp Hòa ví dụ, mình đi học Phật, mình học nhẫn nại, nhưng lỡ người ta làm gì không trúng, người ta tới phụ mình mà người ta làm không trúng, mới có lần đầu thôi mà mình đã lá người ta như vậy là mình chưa phải thầy tu. Mình phải làm thầy, người ta làm trật cho mình thì đúng rồi, thì đây là cái pháp để mình tu. Theo cái nghĩa thường là ông thầy ở chùa kêu thầy tu. Nhớ đây Pháp Hòa muốn nói tới cái lý tu, cái lý của chữ thiện. Mình làm chủ được cái pháp bất thiện, là cái pháp sân si nó nổi lên đó. Mình làm chủ được cái pháp bất thiện sân si đó là mình là thầy tu, còn không thì mình chỉ là người tu ở chùa vậy. Đây quá trời luôn, ngàn người đi chùa chứ mấy người hiểu đạo, ngàn người hiểu đạo chứ mấy người tu đạo. Cho nên Phật dạy trong kinh ha, người nói pháp quý, quý không bằng người chịu nghe pháp. Người chịu nghe pháp quý, quý không bằng người hiểu pháp. Người hiểu pháp quý, quý không bằng người tu pháp. Người tu pháp quý không bằng người chứng pháp. Mình không khéo thì mình chỉ thầy là mình chỉ còn là người tu thôi, nhưng mà không có phải thầy tu. Vậy thì thầy tu không phải thầy, phải cạo cái đầu. Mình làm thầy được tất cả mọi tình huống sân si phiền não trong cuộc sống của mình. Như vậy căn bản nhẹ nhàng gọi là thầy tốt. Còn nếu mà nói chữ nghĩa cho cao siêu gọi là pháp vương. Ở đây pha quý vị đọc kinh, quý vị hay đọc câu đó không? Đấng pháp vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Đọc theo âm hán là gì? Pháp vương vô thượng tôn. Pháp vương là vua pháp. Nhưng mà thế nào gọi là vua pháp? Thế nào gọi là pháp vương? Người đó phải làm, phải hiểu thấu tất cả các pháp là pháp vương, và có khả năng điều phục các pháp mới gọi là pháp vương. Thôi mà ví dụ mình là một cái người mà một cái người manager cho một công ty đó, mình làm, mình phải biết hết tất cả nhân viên và tất cả các departments ở trong cái cơ quan của mình, thì vì mình làm người manager. Chẳng những vậy, chẳng những mình biết người ở trong những nhân viên trong đó, các việc làm trong đó, và mình còn có khả năng làm tất cả những công việc. Nếu thiếu nhân viên đó, mình là một ông boss trọn vẹn. Pháp vương cũng vậy, hiểu thấu tất cả các pháp mà có khả năng điều phục các pháp. Các pháp là gì? Thiện cũng là pháp, ác cũng là pháp, sân cũng là pháp, tha thứ cũng là pháp, bao dung cũng là pháp. Nhưng mà đa số là mình ác pháp. Bây giờ mình làm sao mình điều phục được ác pháp thành thiện pháp, là pháp vương. Như nãy mà nói vậy đó, người mà chân chánh rồi á, cái pháp tà lọt vô tai họ, họ cũng biến nó thành chánh. Mình mà biết làm chè sơ nước rồi, ta chỉ cần đưa bịch bột nếp là mình làm ra. Nếu mà không có nhân thì làm chè ỉ, chứ đâu phải không có nhân được cứ ngồi nhìn bịch bột. Người biết nấu chè, chè sơ nước rồi, ta kêu nấu chè đi, thì mình có làm được bao bịch chè không có đậu xanh, không nấu trôi nước, nấu chè ỉ. Người biết nấu, nấu chè mà. Người biết nấu ăn rồi á, không sao được, tôi định nấu canh chua, nhưng xuống mở tủ không có gia vị nấu canh chua, nhưng có những món khác nấu liền. Người đó là sếp nấu ăn. Pháp vương cũng như vậy, biết các pháp, điều phục các pháp. Cho nên không khéo thì mình là người tu chứ không phải thầy tu. Vậy quý vị hiểu được sâu hơn cái chữ người tu và thầy tu không? Cũng giống như vậy nè, nếu mà chúng ta thờ Phật mà chúng ta chỉ biến mình thành người thờ Phật thôi, nhà nào cũng có bàn thờ hết rồi. Nhưng mà đa số quan niệm thờ Phật để Phật phù hộ, này là người thờ Phật thôi. Còn thiên thờ Phật nè, thọ giới, quy y, tu học, rồi biết ngoài hình thức chăm sóc tượng Phật, lau chùi sạch sẽ, rút chân nhang, không có sợ dời lưu hương gia đình xào xáo, rút chân nhang ông trời không biết công tu, để năm mới rút chân nhang lần, bữa nào đi làm cháy chân nhang nó Phật quở, gì của mình nó không được hết. Đấy, đừng biến mình thành chỉ là người thờ Phật, cũng đừng chỉ là người thiên thờ Phật, mà phải là đệ tử Phật thờ Phật. Đệ tử Phật thờ Phật là ngoài bàn thờ trang nghiêm thọ trì giới pháp, còn phải ứng dụng hạnh nguyện trong đời sống tu tập của mình, tự độ, độ tha, độ người tới chỗ viên mãn tận cùng của mình. Như vậy mới là đệ tử Phật thờ Phật. Có ba hạng người thờ Phật, Phật dạy trong kinh. Thì người tu thì nhiều quá, thầy tu thì ít. đúng vậy thôi. Nếu trên thực tế chữ nghĩa nó vậy, thầy tu ít. Giống như giờ ở hải ngoại chùa thì đông mà người thầy tu ít, và một thầy giờ phải lo 2-3 chùa vậy đó. Thầy làm ơn cho con hỏi, nếu một người cứ xin tiền mình hoài mà mình biết người đó xin tiền để sử dụng vào việc không tốt thì mình có nên cho hay không ạ? Trời đất ơi, trả lời rồi hỏi chi nữa. Mình đã biết ta sử dụng không đúng chứ. Phật dạy trong kinh nha. Này Phật nói em nói gì hết à? Em chỉ lặp lại thôi. Phật dạy trong kinh đó, có nhiều khi mình cho ít phước ít, có nhiều khi mình cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi mình cho nhiều phước nhiều, có nhiều khi mình cho ít phước ít. Có 4 cách cho. Nếu mình biết người ta sử dụng tiền không đúng, mình cho có nhiều đi nữa mà phước ít xịt. Tại vì người ta sử dụng đâu có đúng, cái này có phải là cho nhiều mà phước ít không? Còn nếu mà mình giúp cho người ta, người ta chỉ cần có thiếu có 1 đồng nữa thôi là người ta có thể mua được căn nhà rồi. Đấy rồi, cho ít mà phước nhiều, ta ghi nhớ suốt đời. Có nhiều khi người ta chỉ cần mình lợi nói người ta 1 tiếng thôi, chào chị thôi, là người ta thỏa mãn, người ta nhẹ lòng. Không nói, tôi ghét tôi đâu thèm nói. Chi vậy? Chi cho nó cực vậy? Cho nên cái này nhiều khi cho ít thôi, dù là 1 chữ 1 câu, nhưng người đó tỏ sáng. Có nhiều khi mình học Phật, mình nghe Pháp 1 câu thôi mà vỡ cái vô minh của mình ra. Cho nên trong kinh dùng mấy cái thí dụ hay lắm nha. Phật nói xong rồi, đất trời chấn động 6 cách. Đất trời là gì? Toàn thân của mình, tai, mắt, mũi, miệng. Mắt mình sáng ra, vậy hả? Có phải không? Có nhiều khi mình tỏ rẽ một cái việc gì mình mở ra, vậy hả? Miệng mình hả? Trời sao? Vậy không phải động 6 cách sao? Dễ hiểu không? Trong kinh nói vậy. Phật nói kinh xong rồi, chim chóc gì ôi nó tung tăng. Nghĩa là lòng từ bi của mình nó phát khởi được rồi. Không phải con người hưởng không, thiên nhiên nó cũng hưởng nữa. Quý vị có từng thấy giận cá chém thớt chưa? Giận người này đánh không được ra bước bông không? Có không? Vậy không phải là mình mà tình thương mà mình có rồi á, ra hoa mình cũng nựng nịu, mình tưới tẩm, bực lên rồi á, không biết nhéo ai, nhéo hoa đỡ được không? Có nhiều người thương một lúc 2 người, không biết làm sao tính, ngắt cái bông, bỏ lấy, trời đất ơi, chuyện tình yêu của mình mà tổn một cái hoa. Có không? Thật nữ ra y vậy ha. Có nhiều khi cho ít mà phước nhiều, có nhiều khi cho nhiều mà phước ít. Mình nói rất nhiều nhưng xong người ta lùng bùng, ta muốn chết cho rồi. Cái này nói nhiều mà phước ít, nói có 1 câu mà ta tỉnh ngộ. Này gọi là gì? Nói ít mà hiểu nhiều. Có nhiều khi mình nói nhiều, nói tới đâu ta nghe ta hiểu tới đó. Có nhiều khi mình không nói người ta không hiểu. Cho nên trong cuộc đời này có những chuyện phải nói mới hiểu, không nói không hiểu. Phật hay lắm, cái gì Phật cũng nói trời. Tại mình không học mình không biết, không biết cho nên mình nghèo nè. Tại sao mình càng tu mình càng hạnh phúc, càng tu mình càng sáng ra? Tại mình chịu học, mình chịu tắm mình vào trong cái biển Pháp. Phong Hòa mới làm bài thơ tắm mình trong biển Pháp mà quên rồi. Để bữa nào nhớ rồi đọc. Chích Covid xong quên trên. Cái gì khác nhau với trời với Phật? Trời á, mình không có nói trở như dưới này ha. Chuyện ứng dụng trong đời tu. Nếu mà một cái việc nó xảy ra, mình nhìn sự việc đó theo con mắt thường tình của mình đó, đó là nhìn của con mắt của loài người, gọi là nhục nhãn. Nhưng mình biết đem sự việc đó nó cao hơn để mình thông cảm, mình tha thứ, đó là thiên nhãn. Còn mình biết nhìn sâu hơn, chẳng những mình tha thứ mà mình còn tìm phương pháp để cứu độ giúp đỡ cho người đó là Phật nhãn. Như vậy trời Phật ở đây nó chỉ nói lên cái tầng cấp tu đạo và hiểu đạo và nhìn đạo và cảm hóa của mình. Thí dụ như mình gặp cái người đó khổ, kệ nó chứ, mắc mới là tới tu. Để là nói người dân nước lã nha. Còn mình gặp cái người mình không ưa nó chết nhừa. Thêm nhục nhãn nè, nhục nhãn nhìn bằng cặp mắt rất thường tình như vậy. Mà nhục nhãn kêu là nhãn nhục. Nhãn nhục ăn nóng lắm, ngon mà nóng lắm. Giận nói sướng miệng lắm nhưng bạn hỏi nóng lắm. Những gì rất thường tình chúng ta nhìn nó và là nhục nhãn. Nhưng nhìn nó, ồ thôi kệ đi, chắc nó cũng có hoàn cảnh của nó. Mình nói câu để mình nhẹ lòng, mình làm cho mọi người xả nhẹ ra. Tức là mình không làm cho mọi người buồn thôi, hay là bản thân mình tha thứ thôi, nâng hơn hơn cái thường tình chút, cao tột hơn chút là thiên trời. Nhưng mà Phật khác á. Phật chẳng những thấy được cái khổ mà Phật còn muốn giúp cho người đó vơi khổ. Cái này gọi là từ bi. Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giúp cho người ta hết khổ. Giống như bác sĩ chữa người đó hết đau là bi. Cho người đó thuốc bổ dưỡng để lấy lại sức gọi là từ. Một bác sĩ hay chẳng những chữa người ta hết đau mà còn cho người ta thuốc dưỡng. Còn mình á, người ta đau bớt quá cho Tylenol tạm để cầm đau chứ chưa chữa, phải không? Mình chỉ là bi mà chưa từ, tại mình không biết cách. Vậy thì Phật trời khác nhau chỗ đó thôi. Ồ, có một câu tiếng Anh nè. What is the true reason why people were created? Was there a reason? Of course, everything happened for a reason. You come here also a reason. You here just you want to ask for a question. The reason you are here because you want to ask a question. Why you ask a question? Because you want to understand. Why you want to understand? Because you want to live right according to your question. Right? So everything happened for a reason. So why people here? We don't create, but we are here in this life. Of course, there are people don't have enough understanding. They suffer each other. But we don't want to do that. We are here to make love, to bring love, and to bring joy and happiness to others. So we have the positive intent to be here. We don't have negative intent. Why you go to school? You want to learn. Why you want to learn? You want to know. Why you want to know? You want to do right. Why you want to do right? You want a job. You want money. You want life. So one thing is right, many things others along will be right. Thôi mình dừng ở đây rồi. Thôi bây giờ tỉnh thôi mà thôi nữa. Thưa đại chúng, có một câu tiếng Anh tại Pháp Hòa muốn giải thích cho mấy em cho nó xong, không tội. Thì các em cũng chịu khó ngồi đây cả tiếng với mình tiếng Việt rồi, giờ mình chịu khó cho mấy em vài phút nữa thôi. Sống phải biết điều. What is the first thing you want you do when you wake up? Oh, very easy. I will share with you my practice. This is my practice every morning. I wake up in the early morning. I join my palms and thank for a new day to live. I vow to go through this day with all my heart and love. Every morning you do the same. Wake up, open your eyes, welcome a new day. First of all, you declare, welcome a new day. Thank you, I have a new day to live. So I can bring happiness and joy for life, for people. Câu hỏi của em là, thầy muốn làm gì mỗi khi thức dậy? Muốn đi rửa mặt, muốn đi đánh răng. Dễ lắm. Cái mình học nè, mỗi sáng ngủ dậy vừa mở mắt ra, cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, tôi có thêm ngày nữa để yêu thương. Được không? Đó là một bài kinh đầu tiên mình tụng. Đó là thời công phu sáng của mình đó. Công phu sáng của mình mỗi ngày là, còn không mình đọc nguyên bài kệ luôn. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh không, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Sống làm sao cho trọn vẹn một ngày 24 tiếng đó. Ngày mai có đi cũng hối hận, tại vì có thích cũng không kéo ra tới 25 tiếng, có ghét nó cũng không làm cho nó ngắn hơn. Quan trọng là biết sống 24 giờ. Chúc đại chúng an lành, hạnh phúc.